Xin được hoan nghênh tất cả các tín hữu, các con cái của Chúa cũng như là những thân hữu đã đến để dựng nhóm chung với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu và các thân hữu ở xa, những người đang theo dõi ở trên màn ảnh. Xin Chúa sẽ ban ơn trên toàn thể quý vị. Buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau một bài học mang tên là Tìm kiếm mà Chúa. David là một người đã tìm kiếm Chúa và để lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Ông ghi lại trong câu gốc của chúng ta ở Thánh Thi 27 câu thứ 4 nói rằng: tôi đã xin Chúa một điều, là điều tôi sẽ tìm kiếm, ấy là tôi được ở trong nhà Chúa đến suốt đời để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi Chúa ở trong đền thờ. Thưa quý vị, có một vị nông dân nọ trong một cái vụ kiện ra tòa thì cái ông ta đã bị gãy cái chân sau một tai nạn, là có một cái chiếc xe tải tông vào trong cái xe của ông ta. Thế thì trong cái buổi kiện đó thì người luật sư của cái phía bên kia họ mới hỏi rằng là có phải trong cái ngày đã xảy ra tai nạn thì ông đã nói là ông hoàn toàn khỏe mạnh hay không. Người nông dân này mới kể ra rằng đang lúc tôi cột cái con bò Percy của tôi vào ở trong xe thì cái chuyện nó xảy ra, thì cái ông luật sư bên kia ông ngắt giọng, ông nói tôi chỉ muốn ông trả lời dứt khoát là có phải cái hôm đó ông đã nói với vị cảnh sát rằng là ông hoàn toàn mạnh khỏe hay không. Người nông dân là vẫn cứ tiếp tục kể lể, khi chiếc xe tải đó chạy tới tông từ phía sau thì làm cho con bò của tôi nó rống lên gần chết, còn tôi thì... Cái người kia lại ngắt tiếng, xoay qua vị quan tòa và nói với vị quan tòa rằng thưa ông chánh án, cái người này trước kia đã nói với vị cảnh sát là ông ta hoàn toàn mạnh khỏe, nhưng mà hôm nay dường như ông ta cố tình xu thân chủ của tôi để đòi hỏi sự bồi thường nhiều hơn là số đã định. Vậy thì xin chánh án minh xét cho cái trường hợp này. Ông chánh án nãy giờ ngồi cứ thắc mắc không biết cái con bò Percy nó có liên hệ gì trong chỗ này. Thì ông nói, thôi, phạm nhân cứ trình bày cái vấn đề ra đi. Cái người kia mới trình bày rằng, dạ thưa, trong khi tôi đang cột cái con bò Percy của tôi vào đó thì có một chiếc xe tải nó đã chạy tới tông vào. Và cái chuồng sắt để mà tôi giữ con bò đó nó hoàn toàn bị đè mọp. Cho nên con bò nó đau đớn và nó kêu rống lên một cách thảm thiết. Còn tôi thì bị gãy cái chân và tôi nằm kẹt giữa cái lòng với lại phía trước của cái xe. Khi đó thì tôi thấy có một viên cảnh sát đi đến. Ông thấy con bò nó kêu rống, tội nghiệp quá, dường như không thể nào cứu nó được, thì ông rút cái súng ra, ông bắn con bò chết. Rồi thì ông đi tới, ông thấy tôi nằm kẹt ở phía trước, thì ông mới nói với tôi là con bò nó bị thương nặng lắm rồi, không có cứu được, tôi bắn nó chết rồi. Rồi ông thế nào, ông có bị thương ở đâu không? Thấy vậy tôi sợ quá, tôi nói dạ không có, tôi khỏe mạnh hoàn toàn. Thì quý vị, nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta không có hiểu được hoàn cảnh của nhau, những người khác không hiểu chúng ta. Nhưng mà David chia sẻ cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời ở trong cái vấn đề tìm kiếm Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tìm và gặp được Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vì trong sự yêu thương của Ngài, Chúa cho chúng con được gần gũi với Ngài, Chúa cho chúng con được đến để tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra thế giới này, là Đấng đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con đến đây tìm kiếm Chúa, chúng con ao ước rằng tìm và sẽ gặp, và xin Chúa giảng lời của Ngài trong mỗi lòng của chúng con để chúng con hiểu được làm thế nào chúng con có thể gặp gỡ được Đức Chúa Trời của mình. Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn luôn có lời để hướng dẫn cho chúng con đường đáng phải đi. Và Chúa ơi, xin dẫn chúng con vào trong chân lý Ngài. Con biết ơn Chúa, con phó thác mọi sự cho Chúa và chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thánh Thi 130 được viết ra, một số người thì cho rằng đó là lời cầu nguyện của vua Ezechiah. Nhưng mà phần lớn các học giả kinh thánh thì họ đồng ý rằng theo những cái văn thì có lẽ đó là lời cầu nguyện của vua David thì đúng hơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta bước vào ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà có bao giờ quý vị cầu nguyện cho cái việc là Chúa ơi, cho con buổi sáng hôm nay đến tìm kiếm Đức Chúa Trời nhưng mà theo cái cách của vua David cầu nguyện không? Trong Thánh Thi 27 câu 4, câu gốc của chúng ta đó, David đã nói rằng tôi xin Chúa một điều và tôi sẽ tìm kiếm. Không phải là xin rồi để cái việc đó nó tự động đến, nhưng mà phải có một thái độ của sự tìm kiếm. Và cái sự tìm kiếm đó là gì? Là tôi sẽ tìm kiếm cho đến suốt đời. Sự tìm kiếm mặt Chúa không phải chỉ là một lúc nào đó khó khăn, không phải chỉ là một lúc nào đó có nan đề, mà là một sự tìm kiếm cho đến suốt đời. Và trong sự tìm kiếm đó, ông mới có thể chiêm ngưỡng được mặt Chúa. Quý vị cứ nghĩ rằng quý vị tới đây và chúng ta có thể chiêm ngưỡng được vinh quang của Đức Chúa Trời hay không? Và ông sẽ cầu hỏi trong đền thờ. Cầu hỏi trong đền thờ có nghĩa là ông đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Chúa là một sự tìm kiếm suốt đời để chúng ta có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể đứng ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có ba điều mà tôi muốn cùng với các bạn chăm suy nghĩ qua lời cầu nguyện của vua David ở tại đây. Muốn tìm kiếm mặt Chúa, thứ nhất chúng ta phải cầu nguyện với sự hạ mình. Ở trong câu thứ nhất, vua David nói rằng: Lạy Chúa, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Vua David dùng cái chữ sâu thẳm ở đây để diễn tả rằng ông ở một nơi mà không có ai bên cạnh, không có ai ở trong cái chỗ sâu thẳm đó, nhưng dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn có thể nghe tiếng kêu cầu. David đã đối diện với nhiều vấn đề đã từng xảy ra ở trong cuộc đời của mình, và ông thấy rằng trong mỗi cái diễn tiến xảy ra đó thì có Đức Chúa Trời để cho mình bám víu vào. David đã từng cầu nguyện ở trong Thánh Thi đoạn 40 câu 2, ông nói rằng là: Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, khỏi vũng bùn lầy, và Ngài đặt chân tôi trên hòn đá. Thưa quý vị, David khám phá ra một điều rằng khi mà mình ở trong cái chỗ của sâu thẳm đó, có một thứ bùn lầy đang níu giữ chân mình. Và điều đó có nghĩa rằng là ông không thể thoát ra khỏi được. Bùn lầy đó đang níu kéo cuộc đời của vua David. Đây không phải là tiếng nói của một cảm xúc, nhưng là một nhận thức về cái hoàn cảnh đang xảy ra. Vua David nhận thức ra một cái hoàn cảnh là đây là một trường hợp tôi không thoát ra được. Nhưng đồng thời, ông nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng đang hiện hữu với mình. Cái lời cầu nguyện của vua David ở đây: Lạy Chúa, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng cầu xin của tôi. Đó là một tiếng kêu cứu với Chúa. Cái tiếng kêu cứu đó nó mang cái ý nghĩa rằng: Chúa ơi, chỉ có Chúa mới có thể cứu con ra khỏi cái tâm trạng, cái hoàn cảnh của con trong giai đoạn hiện tại. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiều người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng có lẽ ít người đã kêu la cùng với Đức Chúa Trời, phải không? Bởi vì người ta không nhận thức được rằng có một thứ bùn lầy đang cầm giữ chân của người ta lại. Sách Jeremy đoạn 33 câu 3 dạy cho chúng ta một lời, đó là: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Đây là một lời rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ đến cái điều này là Chúa muốn chúng ta làm gì? Không phải là thầm thì, mà là kêu lớn tiếng lên. Hãy kêu lớn cùng với Đức Chúa Trời của chúng ta để trao cái gánh nặng của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày có thể chúng ta gặp một người hành khất nào đó ngồi ở bên đường, gặp chúng ta thì họ sẽ kêu nào để xin tiền. Cái trường hợp đó nó khác hơn là một người nào đó họ đang bị rơi xuống một dòng sông và ở dưới đó họ cất tiếng để mà kêu cứu. Người hành khất có thể kể lể về cuộc đời, ông ta có những cái điều nó đáng thương như thế này để mong chúng ta có thể cho người đó cái gì. Nhưng người chết đuối thì ông ta không có thời giờ để mà kể lể, ông ta chỉ kêu lên: Cứu tôi tới. Cái người hành khất thì có thể xin chúng ta, bởi vì may thì chúng ta có thể cho cái người hành khất đó một cái số tiền gì đó. Nhưng người chết đuối mà kêu cứu thì chỉ có mong để được cứu, mong để được giải thoát mà thôi. Sự hạ mình ở trước mặt Chúa là cách cầu nguyện như tiếng kêu cứu của một con người tuyệt vọng đứng ở trước nan đề của mình. Và thưa quý vị, hãy suy nghĩ đâu là cái chỗ sâu thẳm ở trong cuộc đời của chúng ta. Có phải chăng đó là sự yếu đuối bất lực của xác thịt chúng ta? Có phải chăng đó là một thứ mặc cảm về tội lỗi ở trong cuộc đời chúng ta? Có phải chăng đó là sự ngã lòng trước tất cả những cái khó khăn nào đó đang áp đảo ở trong cuộc đời của mình? Hay có phải chăng đó là một sợi dây vô hình đang níu kéo cuộc đời của chúng ta vào trong cái thế gian tội lỗi này? David kêu rằng: Hãy hạ mình xuống để kêu khóc cùng Đức Chúa Trời mà tìm kiếm mặt Chúa. Đó là biện pháp để chúng ta có thể được gặp Ngài. Hãy nhận biết rằng đâu là vũng lầy của chính mình. Sự cầu nguyện hạ mình đó sẽ làm thay đổi được số phận của chúng ta. Điều thứ hai mà David khích lệ cho chúng ta trong việc tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời là cầu nguyện phải với lòng tin cậy. Cầu nguyện là phải đi đôi với lòng tin cậy. Cái lòng tin cậy của chúng ta nó được đặt trên một cái nền tảng là chúng ta biết Chúa của chúng ta là đấng như thế nào, Chúa của chúng ta là ai, để chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Chúa. David biết về Chúa của mình là một Chúa có cái bản tánh của sự tha thứ. Tha thứ là bản tánh của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép về Ngài rằng phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Đức Chúa Trời loại bỏ các vi phạm của chúng ta ra khỏi Ngài xa bấy nhiêu. Ngài không ghi nhớ tội ác, bởi vì nếu Chúa ghi nhớ tội ác thì sẽ không ai được tồn tại trước mặt Chúa cả. Một ngày kia người ta đã bắt một người phụ nữ bị bắt quả tang vì đã phạm tội tà dâm, đem đến hỏi ý của Chúa rằng có nên ném đá người đàn bà này không, bởi vì luật pháp quy định sẽ ném đá khi bà phạm tội và có những người bắt quả tang. Nhưng Chúa không nghĩ đến chuyện là ném đá bà, Chúa nghĩ đến chuyện là làm thế nào để tha thứ cho bà. Vì vậy Chúa đáp với những người bắt tội đó rằng ai trong các ngươi nghĩ mình là không có tội thì trước nhất hãy ném đá người đàn bà đó. Và thưa quý vị, họ bỏ đi hết. Bởi vì Chúa của chúng ta không nghĩ đến cái chuyện là bắt tội. Chúa của chúng ta là Chúa của sự tha thứ. Ngài luôn luôn tạo điều kiện để cho người đàn bà này, để cho tôi, để cho tất cả những người phạm tội được sự tha thứ. Vì vậy Chúa hỏi cái người đàn bà đó sau khi người ta đã bỏ đi ra rằng là những kẻ buộc tội ngươi đâu rồi. Người đàn bà nói rằng thưa Chúa, họ bỏ đi hết rồi. Chúa nói ta cũng không buộc tội ngươi, nhưng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Phải Chúa biết tình trạng tội lỗi, nhưng Chúa không phải là đấng luôn luôn ghi nhớ tội lỗi của chúng ta. Giuđa là một môn đồ của Chúa Giêsu, ở trong bữa tiệc ly cuối cùng nhận lấy miếng bánh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng ai nhận miếng bánh này tức là kẻ phản ta. Giuđa đã đưa tay ra nhận miếng bánh đó. Điều đó có nghĩa rằng Giuđa tự nhận mình là kẻ phản bội Chúa Giêsu, và ông đã bỏ đi ra ngoài với một thứ âm mưu kín giáo, nói với những người lính rằng thể tôi hôn ai thì đó là Giêsu, hãy bắt lấy người đó. Thưa quý vị, trong vườn Gethsemane, Giuđa đã đến hôn Chúa Giêsu. Nhưng Chúa nói gì với Giuđa? Chúa không trách, Chúa không quở. Chúa chỉ nói rằng Giuđa, anh lấy cái hôn để phản ta sao? Thưa quý vị, mặc cảm tội lỗi đã làm cho Giuđa đi vào trong cái chỗ là thắt cổ để tự tử. Đó tức là một con người nhiều lần phạm tội. Và những lần ông phạm tội là nghiêm trọng đến nỗi Đức Chúa Trời phải nổi giận. Nhưng trong cuộc đời của mình với mối liên hệ với Chúa, David đã kinh nghiệm được rằng sự cầu nguyện thì phải lệ thuộc vào ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời tha thứ là để cho người ta kính sợ Chúa. Chúa có lòng tha thứ là để cho người ta kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không giải quyết cho chúng ta một sự kiện, nhưng Đức Chúa Trời giải quyết cho chúng ta một tình trạng. Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ cho chúng ta một lầm lỡ, nhưng Đức Chúa Trời có giải pháp để thay đổi cái bản tánh và tình trạng thường hay phạm tội của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được lòng tha thứ dồi dào của Chúa hay không, hay là chúng ta để cho mặc cảm tội lỗi nó cứ giày vò cho đời sống của mình. Có một câu chuyện thật đã xảy ra về một người nọ có một chiếc xe hơi rất là đẹp. Một ngày nọ có đứa con của ông ta 4 tuổi. Đứa con trai đó nó cầm một cục đá và nó chạy, nó quẹt vào trong cái xe, làm cho cái xe bị trầy. Nhưng mà đứa bé không ý thức được việc làm của nó là việc làm sai, cho nên nó quẹt rất là nhiều cái đường làm cho chiếc xe bị trầy. Và khi ông bố đi ra nhìn thấy con của mình làm trầy chiếc xe thì ông rất là tức giận. Ông muốn chạy để bắt đứa bé thì đứa bé nó cứ chạy vòng theo cái chiếc xe và nó cười, trong khi ông thì cố gắng chạy theo để chụp lại được đứa trẻ. Sẵn ở trong tay của mình có một thanh gỗ thì ông đã chụp đứa con của mình lại và ông đánh vào bàn tay của nó, đánh cho đến nỗi một hồi ông thấy nó rướm máu ra. Đến lúc đó ông mới giật mình, ông đem đứa con của mình đi vào trong bệnh viện và các bác sĩ đã thấy rằng cái tình trạng ông đánh đứa con đã bị hư tất cả những ngón tay, và vì vậy họ phải tháo khớp và đứa trẻ không còn những ngón tay nữa. Sau khi đứa trẻ đã tỉnh dậy, ông bố vào trong ngồi nói chuyện với đứa trẻ. Đứa trẻ nó nói rằng ba ơi, ba tha lỗi cho con nhé. Người đàn ông gật đầu và nói rằng nhưng mà con đừng bao giờ làm những chuyện dại dột như vậy nữa nha. Đứa trẻ nó gật đầu. Xong rồi nó nhìn vào cái bàn tay băng bó của nó và nó hỏi rằng ba ơi, khi nào thì mấy ngón tay của con sẽ mọc lại hả ba? Thưa quý vị, người đàn ông không thể trả lời, không thể nói được nên là ông lái cái chiếc xe đó trở về và ông đã đâm xuyên qua một chiếc cầu để rớt xuống dòng sông và tự tử. Người đàn ông có thể tha thứ cho đứa con của mình, nhưng chính lương tâm của ông đã không thể tha thứ cho ông, và vì vậy ông tìm đến cho mình một cái chết. Thưa quý vị, Thánh Kinh dạy cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự tha thứ. Ngài luôn luôn có một cái biện pháp cho tôi và các ông bà anh chị em. Tiên tri Ê-sai đoạn 55 câu 7 nói rằng kẻ ác cá bỏ đường lối mình, người bất nghĩa cá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Ma quỷ có thể làm cho tôi và các ông bạn cho em lựa chọn những giải pháp sai lầm nếu như chúng ta không hiểu được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay tha thứ. Gia-cốp đã từng đấu tranh ở trong sự cầu nguyện của mình với Đức Chúa Trời ở tại rạch Gia-bốc. Nhưng trong buổi tối hôm đó, Gia-cốp đã gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Ông nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời và linh hồn của tôi được giải cứu. Ông đặt tên ở cái chỗ đó là Phi-nên, có nghĩa là thấy Đức Chúa Trời mà linh hồn của mình được giải cứu. Thưa quý vị, tìm kiếm Chúa là lúc để tôi và các ông bạn cho em đến đền thờ thấy Đức Chúa Trời và linh hồn của chúng ta được giải cứu. Điều thứ ba, David khuyên nhắc cho chúng ta về vấn đề cầu nguyện, đó là cầu nguyện với niềm hy vọng. Chúng ta cầu nguyện Chúa với sự hạ mình, chúng ta cầu nguyện Chúa với tấm lòng tin cậy, chúng ta cũng cầu nguyện Chúa với một niềm hy vọng. Ông nói rằng, tôi trông đợi Chúa, linh hồn tôi trông đợi Chúa, tôi trông cậy nơi lời của Chúa. Khi nói rằng trông đợi, có nghĩa rằng trong lòng của David có một sự hy vọng. Sự hy vọng đó được đặt nền tảng ở trên lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban lời của Ngài xuống cho tôi và các ông bạn xem để tạo niềm hy vọng cho những con người tìm kiếm Chúa, vì Chúa là thần tiên. Lời Chúa nói rằng hãy trở lại cùng ta, hãy đến cùng ta. Chúa Giê-xu khi đến trong trần gian này, Ngài nói rằng hãy những kẻ mệt nhọc và nặng gánh lo khổ, hãy đến cùng ta thì các con sẽ được yên nghỉ. Sự mệt nhọc và gánh nặng của mỗi người trong chúng ta khác nhau, nhưng tại sao ai Chúa cũng có một lời khuyên là hãy đến? Bởi vì Chúa có giải pháp cho tất cả mọi trường hợp. Hãy đến cùng Chúa vì Chúa có giải pháp cho mỗi người. Chúng ta có một hy vọng khi chúng ta đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. David mô tả niềm hy vọng của ông nơi Chúa còn hơn một người lính canh đang trông chờ sáng. Một người lính canh trông chờ sáng bởi vì biết rằng bình minh chắc chắn sẽ đến, đêm tối nó không thể kéo dài hoài. Cái sự kiện thật phải xảy ra đó là bình minh sẽ đến, và bình minh đến đó là niềm hy vọng để cho người lính canh gác đêm chờ sáng trong đời. Lời của Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn hơn là như thế. Thưa quý vị, con người tìm đến tôn giáo để mong cho mình có một hy vọng, một sự giải thoát. Tôn giáo có thực sự đem lại hy vọng cho những gì mà người ta mong đợi hay không? Thực sự, tôn giáo không có gì để bảo đảm cả. Không giống với bất kỳ tôn giáo nào. Đức tin của người Cơ Đốc chúng ta đặt ở nơi Chúa Giê-xu đã được mô tả như thế này ở trong Kinh Thánh. Đức tin là thực chất của những điều tôi và quý vị hy vọng, là bằng chứng của những việc mà chúng ta không xem thấy. Bởi vì đức tin được đặt nền tảng ở trên đấng tạo hóa, là đấng đang cầm giữ tất cả mọi biến chuyển của lịch sử ở trong thế gian này. Thưa quý vị, trước đây cũng khá lâu, có một cô gái ở trong một hội thánh ở xa email cho tôi và có kể cho tôi một câu chuyện riêng của cô ta. Cô ta nói với tôi như thế này: con phải thú tội với mục sư rằng con được sinh ra ở trong một gia đình không có học vấn, cho nên từ nhỏ cái cách mà con vui chơi với bạn bè nó không bao giờ có sự kiểm soát của gia đình. Lớn lên thì con cặp bồ với rất là nhiều bạn trai, và con đã cho đi sự trong trắng của chính mình với nhiều người. Cái cuộc sống phóng đãng đó của con đã làm cho con nhiều lần mang thai và nhiều lần phá thai. Mọi người trong hội thánh đều đã biết về cái quá khứ kinh khiếp đó của con. Họ nhìn con bằng một ánh mắt khinh bỉ mỗi khi con tìm đến nhà thờ, dầu rằng con thèm khát để tìm kiếm Chúa. Họ nghĩ rằng một đứa con gái như vậy mà cũng bước chân vào trong nhà thờ ra. Cô ấy hỏi tôi rằng: mục sư ơi, Chúa có thể tha thứ một đứa con gái hoang đàn như con không? Thưa quý vị, thật sự lúc đó tôi không thể tưởng tượng được cái cô gái rất là dễ thương đó lại có một cái tình trạng tội lỗi tồi tệ đến như vậy. Tôi đã gọi điện cầu nguyện cùng với cô nhiều lần. Tôi trò chuyện cùng với cô rất là nhiều lần trong điện thoại cũng như là gửi cho cô rất nhiều email. Làm thế nào để đem cho cô đến gần với Đức Chúa Trời? Vài tháng sau đó thì một ngày kia cô gọi điện cho tôi và nói bằng một giọng rất là vui mừng. Mục sư ơi, bây giờ con đã tìm được chỗ của mình trong hội thánh. Mục sư ơi, bây giờ con đã có lại được những quan hệ với những anh chị em mình rồi. Thưa quý vị, nghe điều đó tôi vui mừng lắm. Tôi không làm gì để thay đổi cuộc sống của cô tín hữu này. Nhưng khi tôi đem cô ta đến với Chúa thì cô khám phá ra được sự tha thứ của Đức Chúa Trời là vô hạn. Và chính sự tha thứ đó đã phục hồi lại cái chỗ đứng của cô trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sự cầu nguyện với niềm hy vọng sẽ tạo thành một thái độ sống với một sự nắm chắc hơn là một mơ ước mà không có gì để có thể bảo đảm được. Bác sĩ Carl Menninger là một vị bác sĩ nổi tiếng về khoa tâm lý. Ông ta có nói như thế này: mỗi khi mà tôi có thể thuyết phục bệnh nhân tâm lý của tôi ở trong bệnh viện về cái tình trạng là tội lỗi của họ được Đức Chúa Trời tha thứ, thì dường như 75% những bệnh nhân đó đã ra khỏi bệnh viện vào ngày hôm sau. Khi người ta khám phá ra được Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tha thứ, thì người ta cảm thấy rằng cuộc đời của họ dường như có một hy vọng. 75% những bệnh nhân khi biết rằng Đức Chúa Trời tha thứ, ngày hôm sau họ bước ra khỏi bệnh viện. Thưa quý vị, sự tha thứ của Chúa không dựa vào cảm giác của mình, không dựa vào sự đánh giá của những người khác. Sự hy vọng ở trong Chúa bao giờ cũng là chắc chắn cho tất cả những người tìm kiếm Chúa. Vậy nên tôi và các ông bạn cho em hãy tập tành để chúng ta có thể tìm kiếm Chúa theo cách mà David đã chỉ cho chúng ta. Vì chúng ta có thể biết được Chúa mà chúng ta đang tin cậy là ai. Khi David nói trong câu gốc của chúng ta rằng: Chúa ơi, con xin Chúa một điều, đó là điều con sẽ tìm kiếm. Có nghĩa rằng đó là điều mà con có thể nhận lãnh được. Bởi vì lời hứa của Chúa: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ấy là tôi sẽ được ở trong nhà Chúa đến suốt đời. Một người tìm kiếm Chúa nó sẽ có một cái giá trị vĩnh viễn cho cuộc đời của mình. Và ở tại đó có thể chiêm ngưỡng những điều vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể bước đi ở trong sự hiện diện của Ngài. David chỉ đặt đến một cái vấn đề thờ phượng thôi. Mà ông nói rằng ông sẽ tìm kiếm đến suốt đời. Còn tôi và các ông bạn cho em có bao nhiêu vấn đề của mình trình bày lên với Đức Chúa Trời. Và chúng ta có tìm kiếm Chúa trong tinh thần đó hay không? Nếu biết chắc rằng đấng mà chúng ta đang tin là ai, chắc chắn Ngài sẽ giữ điều mà tôi và quý vị phó thác cho đến ngày chúng ta có thể được kinh nghiệm sự cứu chuộc. Tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài vẫn tạo những điều kiện để ngày hôm nay tôi và các bạn cho em có thể được tìm kiếm Chúa. Xin Chúa chúc phước cho mỗi người trong chúng ta. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con. Đức Chúa Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là loài người phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời là đấng có giải pháp để giải cứu cho cuộc đời của chúng con. Nhiều lúc chúng con sai phạm giống như David, nhưng Chúa ơi, ấy là Ngài sẽ tha thứ cho. Phương Đông mà xa cách phương Tây bao nhiêu thì Chúa sẽ đem tội lỗi của chúng con để quăng xa khỏi cuộc đời của chúng con bấy nhiêu. Ở trong Ngài chúng con luôn luôn có một sự hy vọng. David đã kinh nghiệm được sự hy vọng đó ở trong Chúa để biết chắc rằng một ngày mai tươi sáng mình được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con trong sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng con cũng sẽ biết chắc rằng cuộc đời của chúng con được gặp gỡ Chúa. Cuộc đời của chúng con sẽ được giải thoát bởi sự yêu thương của Cha chúng con trên trời. Nguyện Chúa nâng đỡ cuộc đời của chúng con và hướng dẫn chúng con trong những ngày còn lại trên đất này. Con dâng tất cả mọi sự trong sự tể trị của Chúa và nguyện Chúa chúc phước cho chúng con, chúc phước cho hội thánh nhà. Chúa cũng chúc phước cho hôn lễ sau đây được ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.